This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay qua phần phụ trách của Hoàng Tĩnh.
Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát.
Thưa quý vị, trong chương trình phụ trách của mình trong vấn đề ăn uống thì Hoàng Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với một trong những cái món mà người Việt của chúng ta thường ăn lắm, đó là cái món gà, phải không thưa quý vị? Gà, quý vị làm đủ thứ ở trên, gà ăn hiền, gà ăn lành, thưa quý vị. Ăn mà chúng ta cảm thấy là nó cũng rất là bổ, rất là tốt cho cơ thể của chúng ta, người già cho đến các em nhỏ ha. Ngày hôm nay, phở gà là cái món đầu tiên Hoàng Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị. Và cái phần thứ hai xin được nói đến cho quý vị cũng là con gà, nhưng mà nói về cái chân gà hầm đu đủ nó có tác dụng gì, xin được mời quý vị. Nếu mà còn thời gian nữa, Hoàng Tĩnh cũng sẽ gửi đến cho quý vị về những cái kiến thức của cái bếp núc nó sẽ như thế nào nghe. Rồi, mời quý vị. Chúng ta đi chợ để chúng ta thực hiện cái món phở gà để thưa quý vị, nguyên liệu cho 4 hoặc 5 người ăn ngang. Chúng ta cần có một con gà ta. Đó, gà ta chúng ta chọn một con đi. Đó, chọn gà mái tơ khoảng 1,5-1,5 kg theo như tài liệu này, tài liệu ở Việt Nam ha, thưa quý vị. Đó, nhưng mà Hoàng Tĩnh thấy hay cho nên chia sẻ cùng quý vị nha ha. Rồi, cứ chọn ra một con gà ta ha, thưa quý vị. Đó. Mà muốn mà nước mà nó ngọt hơn nữa thì chúng ta có thể thêm mua thêm xương gà hay hoặc là xương heo cũng được. Thưa quý vị, các chợ Việt Nam, một số ngôi chợ mà tính nhớ là Trần Nguyên hình như cũng có nè. Đó, có bán những cái bộ xương gà đó thì quý vị mua thêm, hay hoặc là quý vị muốn thì quý vị mua thêm cái loại xương heo chút xíu. Hình Tĩnh cũng sẽ chia sẻ thêm cho quý vị nha, để cho cái nồi nước leo, đôi khi thì bây giờ người ta kêu không phải nước leo mà người ta kêu là nồi nước dùng, thưa quý vị, nước dùng cũng là nước leo đó ha. Thì muốn nước ngọt hơn chúng ta có thể mua thêm xương gà hoặc là xương heo. Tiếp theo chúng ta đi chợ sẵn đó, chúng ta mua gừng. Gừng chúng ta cần một củ ngang ha, củ trồng trọng đi ha. Rồi, hành khô 4-5 củ, rồi hành tây 1 củ, hạt mùi, hạt mùi thì chúng ta cần khoảng 2-3 thìa nhỏ bằng cái thìa nhựa mà chúng ta ăn sữa chua nha. Thưa quý vị, khi mà nói đến hạt mùi á, thì quý vị có biết hạt mùi là gì không? Một số quý vị sẽ không biết hạt mùi là gì. Thì thưa quý vị, hạt mùi đó là người ta kêu là cây rau mùi, nó thuộc họ hoa tán, nó có vị cay cay, tính ấm, cái mùi của nó thơm mà thơm đặc trưng lắm. Hạt mùi là quả chín đã được phơi khô hay hoặc là sấy khô của cái cây rau mùi. Hạt mùi khô nó có công hiệu rất là tốt đối với sức khỏe và chúng được sử dụng hàng ngày và không quá khó để mà tìm mua hạt mùi ở những cái ngôi chợ Việt Nam trong vùng, thí dụ chợ Trần Nguyên chẳng hạn hay hoặc là chợ Bến Thành. Thưa quý vị có thể tìm mua được cái hạt mùi. Thì thưa quý vị, hạt mùi nó có một cái mùi rất là nhẹ, nó có màu nâu sậm đó, khi mà sấy khô nó rất là nhẹ lắm thưa quý vị, nó có mùi thơm rất là đặc trưng. Nó cái kích thước của cái hạt mùi, quả mùi thì nó cũng không lớn lắm, một cái quả nó có đường kính khoảng từ 3-4 cm, tức là nó rất là nhỏ lắm, nó nhỏ hơn cái hạt đậu xanh mình rất là nhiều ha thưa quý vị, nhưng mà cũng gần như là gần giống như hạt đậu xanh mà nhỏ đó thưa quý vị. Nhiều người tìm mua hạt mùi để mà làm gia vị dùng trong gia đình, chúng ta có thể gieo trồng hoặc là dùng làm thuốc để chữa bệnh được, là đây là một cái thực phẩm đồ khô thưa quý vị mà chúng ta có thể tìm thấy ở các ngôi chợ Việt Nam. Thì thưa quý vị, công dụng của hạt mùi theo như đông y người ta nói đó, thì hạt mùi nó được sử dụng để mà làm thuốc, nó có tác dụng chống đầy hơi, bổ tỳ vị, lợi tiểu, kích thích tiêu hóa, làm hạ đường huyết, tốt cho người bị bệnh tiểu đường hay hoặc là huyết áp cao, làm mạnh dạ dày, chống gốc tự do, giải cảm, chữa ho và tình trạng bị ngạt mũi. Chắc chắn Hoàng Tính chiều nay về phải ghé Trường Nguyên để mà tìm mua thêm cái hạt mùi ở nhà, bởi vì ở nhà Hoàng Tính nhớ là có xài hạt mùi, nhưng mà thôi mình mua thêm để mình trừ thêm ha thưa quý vị ha. Đó. Thì thưa quý vị, trở lại cho cái món phở gà này, chúng ta cần hành tây một củ, hạt mùi 2-3 thìa, nhỏ thì nhỏ bằng cái thìa nhựa ăn sữa chua nha thưa quý vị. Ngoài ra chúng ta cần thêm nước mắm nè, bột canh nè, tức là bột nêm đó, rồi đường, rồi bột ngọt. Bột ngọt chúng ta xài hạn chế tốt hơn, đó là cái lời khuyên của Hoàng Tính thôi, còn tùy quý vị nha. Ngoài ra chúng ta cần thêm là cái bánh phở nha ha, bánh phở khô cũng được, bánh phở tươi cũng được, quý vị cảm thấy cái hiệu nào mà mình đã sử dụng được tốt thì mình xài cái bánh phở, nhưng mà bánh phở nó cộng bự bự hơn chút xíu thì nó ngon với lại cái phở gà, để cho chúng ta có thể chúng ta phân biệt được khi mình ăn phở bò thì cái cộng cộng nó khác, phở gà thì cái cộng nó khác cho nó ngon hơn. Thực hiện theo đúng như những cái cách chỉ dẫn, cái cách dùng của cái phở đó thì chắc chắn là quý vị sẽ có được một cái phở, một tô phở cũng rất là ngon ha. Ngoài ra chúng ta cần thêm hành lá, rau mùi, lá chanh, rồi chanh ớt, tiêu, tiêu bột hay hoặc là tương ớt cũng được ha thưa quý vị. Đó. Rồi. Tiếp theo cách làm. Xin lỗi quý vị, hôm nay Hoàng Tính cũng bị allergy đây. Đó. Cách làm con gà mình sơ chế cho nó sạch sẽ, tức là mình rửa ráy cho nó sạch sẽ, chúng ta cho vào nồi nước lạnh để chúng ta luộc cho nó chín nha thưa quý vị ha. Rửa thì rửa quý vị cỡ 1 hoặc 2 nước, mà quý vị phải rửa lẹ cho nó bán đi cái mùi hôi đi, nước muối với lại gừng đó ha. Quý vị rửa lẹ cho nó ra bớt cái mùi với cái nhớt ha. Thì quý vị sơ chế sạch sẽ, cho vào nồi nước lạnh để chúng ta luộc chín, cho một chút bột canh vào nồi để thịt gà nó ngọt, nó đậm đà hơn nha thưa quý vị ha. Đó, tức là mình làm, lúc mà mình bỏ con gà vô để mình làm cái nồi nước lèo đó ha, sau khi mà mình sơ chế sạch con gà ha, rồi chúng ta làm như vậy. Gà, khi mà gà nó chín tới thì vớt ra để nguội, thì quý vị lưu ý từ 25 đến 30 phút mình xem chừng cái con gà mình như thế nào ha thưa quý vị ha. Chú ý muốn nước ở trong nước của mình ở trong cái nồi đó, nồi nước lèo mà nó trong á, thì khi mà nó sôi lên á thì nước của mình nó phải hạ lửa nhỏ xuống nha ha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo hành khô nè, gừng nè, chúng ta rửa sạch và nướng qua lửa cho nó thơm. Rồi hành tây chúng ta cắt dọc thành 4 hay hoặc là 6 phần ở hạt mùi, ở rau thơm, rang hạt mùi thì chúng ta rang cho nó thơm lên, sẽ rất là thơm lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị để ý là ở trong cái gói mà làm phở bò đó, nó cũng có cái hạt mùi tròn tròn thưa quý vị, mà nó nhẹ nhẹ đó, thì đó là cái hạt mùi ha. Tất cả các loại gia vị tạo mùi này được gói trong một cái miếng vải sạch, rồi chúng ta thả vào cái nồi nước lèo ha thưa quý vị, để khi mà chúng ta làm xong rồi đó thì chúng ta lấy ra cái miếng vải hoặc là một cái đồ dụng cụ để mà mình bỏ riêng ra cái phần những cái gia vị mà nó nhỏ li ti leo teo như vậy ha. Đó, nó giống như là mình nấu phở bò thì chúng ta có được một cái túi, ở nhà chúng ta cũng cần có một cái rổ rất là nhỏ để mà chúng ta chuyên để mà chúng ta nấu bằng những cái gia vị theo như cái món ăn mà chúng ta yêu thích nha thưa quý vị. Đó tất cả các loại gia vị tạo mùi này mình gói nó lại cho nó sạch trong cái nồi nước lèo, khi mà chúng ta lấy ra cái đoạn cuối đó. Tiếp tục thì chúng ta đun sôi cái nồi nước lèo, nấu sôi trên nồi nước lèo ở trên lửa, và khi mà sôi lên á thì chúng ta hạ lửa nhỏ liu riu lại nha ha. Lọc lấy thịt gà, lấy gà ra, lọc lấy thịt gà và chúng ta xé nhỏ để riêng ra đĩa. Còn cái phần xương cộng với lại cái đầu, cái cổ, cái chân gà thì chúng ta cho vào cái nồi nước lèo tiếp tục nha thưa quý vị. Thì có một cái lưu ý rằng là với cái lượng nước lèo cho khoảng cỡ độ 4 hay hoặc là 5 người ăn á, thì mình chỉ cần xương gà đã lọc cộng với lại cái phần đầu, phần cổ, phần chân gà là nó cũng ngọt nước rồi ha. Muốn cái nồi nước lèo của mình á, hay hoặc là nhiều nơi gọi là cái nồi nước dùng á, thì muốn nồi nước lèo của mình nó ngon hơn, tức là nó chất lượng hơn á, thì chúng ta có thể cho thêm xương heo vào. Nhớ luộc xương heo qua một nước rồi hãy thả vào để nồi nước lèo Tức là mình phải luộc sơ qua cái xương heo một nước, rồi sau đó thì rửa sạch lại cái xương heo, rồi chúng ta hãy thả vào cái nồi nước lèo để nước nó được trong nghe thưa quý vị đó ha. Ở một số những cái ngôi chợ mà trong khu vực Ga Lành, tính nhớ là chợ Trần Nguyên có bán nè ha, thưa quý vị, có bán thêm những cái bộ xương gà đã lọc thịt đó, cho nên mình có thể mình mua thêm cái bộ xương gà này, mình bỏ thêm cũng được nếu mà quý vị không muốn cho thêm cái xương heo ha, thưa quý vị. Đó, nước lèo gà mà chúng ta nấu, chúng ta ninh ở cái lửa nhỏ liu riu cũng khoảng vài tiếng đồng hồ đó, nấu lửa nhỏ thôi, nấu vài tiếng đồng hồ để cho cái xương nó tiết ra cái chất ngọt ha, hành gừng với lại cái hạt mùi nó tiết ra cái mùi thơm nữa. Như vậy thì nó rồi ở trên cái mặt của nó, như quý vị, nếu mà quý vị hầm mà nhẹ nhẹ lăn tăn á, thì chúng ta sẽ thấy ở bên trên của cái nồi nước dùng này nó sẽ có một cái lớp váng mỡ gà mỏng, bởi vì gà ta nó có ít mỡ lắm. Mà nếu mà bạn quý vị mà muốn ăn cái loại nước lèo mà nó béo hơn thì chúng ta có thể chúng ta mua thêm mỡ gà cho vào nồi nước dùng cũng được, hay hoặc là chúng ta khi mà chúng ta cắt cái con gà ra có những cái phần mỡ nào đó thì quý vị cứ lấy ra, quý vị cứ chiên thêm cho nó trở thành thêm cái nước béo ha, thưa quý vị ha. Rồi chúng ta nêm thêm nước mắm, muối, bột ngọt cho nó vừa miệng ha. Nêm từ từ thôi, đừng có nêm lẫn nhiều quá mặn, thưa quý vị. Hoàn tính cũng vài lần cái lúc đầu mà làm vào cái bếp núc, hay hoặc là hôm nào mà bận quá, bận biểu quá, lo ra quá, không tập trung được thì cái nồi nước lèo nó hơi bị mặn. Đó, thì chúng ta cứ bỏ từ từ vô các loại như là nước mắm, thêm chút muối, thêm chút bột ngọt nếu quý vị muốn ha, cho nó vừa miệng, rồi thêm một chút xíu đường để mà nước lèo nó mềm mềm hơn, nó tức là nó dịu dịu hơn, thì chúng ta cũng có thể chúng ta sử dụng cái loại nước mắm ngon cho nó thơm hơn ha. Hành lá thì cái phần trắng ở dưới đó chúng ta chẻ nhỏ ra, đó. Phần xanh thì chúng ta cắt nhỏ ha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi còn cái rau mùi thì một phần chúng ta xái nhỏ, một phần thì chúng ta để nguyên cây nha. Rồi cái lá chanh thì chúng ta cắt sợi nhỏ, có thể dùng hay hoặc là không dùng tùy theo quý vị, tùy theo cái sở thích, nếu quý vị muốn cho lá chanh hay hoặc là không cũng được. Đó, bánh phở thì chúng ta trần qua nước nó đang sôi bằng một cái vá đó, xóc cho nó ráo nước, rồi chúng ta đổ vào ở trong cái tô đó, rồi chúng ta xếp thịt gà xé nhỏ vào, tiếp theo đó thì chúng ta rắc hành mùi. Đó, khoan lúc này trước khi mà rắc hành mùi lên đó thì nếu mà quý vị nào mà không biết sử dụng được, hay hoặc là chúng ta muốn thử những cái loại phở, quý vị đừng có làm liền nó với số lượng nhiều, mà quý vị làm bằng một cái số lượng ít nhỏ vừa đủ thôi, một cái chén nhỏ thôi, quý vị thử, quý vị trần qua cái nước nó đang sôi bằng một cái vá đó, quý vị trần qua cái phở đó mà mình mua về đó, chúng ta trần trước nó bao lâu chúng ta có thể cảm thấy là nó mềm được thì quý vị cứ nhớ lấy, có thể đó là 1 phút 50 giây hoặc là 2 phút, 3 phút rồi đó. Thì tiếp tục như vậy chúng ta sẽ làm những cái lần sau nữa, bằng nguyên một tô, bằng nguyên một cái nắm bánh phở để mà chúng ta làm ra được một cái tô phở cho nó ngon, ăn đua mình nhiều lắm nha thưa quý vị. Không được để lâu lắm là cũng không được, để lẹ lắm thì nó cũng không được chín, cái bánh phở ăn nó dẻo dẻo, nó làm khó chịu cái bụng mình lắm ha. Rồi tiếp tục sau khi mà chúng ta cho bún, cho cái bánh phở rồi đó, thì chúng ta xếp thịt gà xé nhỏ vào, chúng ta rắc hành mùi ở lên trên, nữa hành ngò lên trên đó, rồi chúng ta chan cái nước lèo vào trong cái tô, rồi chúng ta rắc thêm cái lá chanh nếu mà quý vị muốn ha. Bằng không thì chúng ta có thể ăn rau quế cũng rất là ngon không thưa quý vị. Rồi nước lèo cũng phải là một cái nước nó đang sôi lăn tăn ở trên bếp như vậy thì nó sẽ rất là ngon lắm đó. Rồi dùng thêm chanh, ớt, tiêu theo cái khẩu vị của mình ha. Thường thì chanh, ớt, tiêu đối với hoàng tính sẽ bỏ sao, thường cái thằng hoàng tính sẽ húp cái một miếng nước lèo mà mình vừa mới làm để chúng ta tận hưởng được cái thành quả của mình vừa mới làm ra một cái nồi nước lèo nó như vậy, một nồi nước dùng nó như vậy, nó có ngon hay không ha, trước khi mà chúng ta bỏ thêm chanh, thêm ớt, thêm tiêu, hoặc là thêm một chút nước tương này nọ đồ nó không cho nó ngon lại cái tô phở đó. Thì chúng ta thường thì hoàn tính thích thì ăn nó nguyên thủy hơn, thích cái gì hoàn tính chấm ở ngoài thì nó ngon hơn ha thưa quý vị. Đó là một cái món mà chắc chắn là rất là nhiều quý vị đồng hương chúng ta cũng thường ăn trong cái mùa mà nó hơi hơi se se lạnh này nè, mà chúng ta sẽ có dịp mà chúng ta sẽ thưởng thức một cái tô phở gà, phải không thưa quý vị? Đó là cái món đầu tiên, đó là cái món phở gà.
Mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui.
Rồi bây giờ xong cái phở gà phải không, Hòa Tĩnh nói với quý vị là Hòa Tĩnh sẽ thực hiện cái món chân gà hầm đu đủ. Thì khi mà nói về cái món chân gà hầm đu đủ thì nó có một cái tác dụng gì vậy thưa quý vị? Chân gà và đu đủ là hai cái thực phẩm quen thuộc và rất tốt cho sức khỏe. Như vậy chân gà hầm đu đủ nó có tác dụng gì? Theo như tài liệu Hòa Tĩnh sưu tầm được thì chân gà từ lâu đã được biết đến, đó là một cái thực phẩm cũng rất là tốt cho sức khỏe, mà như quý vị thấy ở những cái ngôi chợ ở ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này nó cũng là có bán những cái loại chân gà rất là nhiều rồi đó. Thì quý vị ngày xưa thì ít bán lắm, bây giờ thì bán rất là nhiều. Chân gà từ lâu đã được biết đến, đó là một cái loại thực phẩm tốt cho cái sức khỏe. Chân gà có thể chế biến thành rất là nhiều những cái món ăn bổ dưỡng. Như vậy chân gà hầm đu đủ có tác dụng gì? Thì thưa quý vị, dẫn nguồn từ cái trang Bone Sky nha thưa quý vị, cho biết là đu đủ xanh là một món ăn rất phổ biến và được chế biến thành nhiều những cái món ngon như là gỏi đu đủ nè, canh đu đủ hầm canh nè, đó ha. Không những tạo ra rất là nhiều những cái món ăn ngon hấp dẫn, cái loại quả này nó còn chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất mà nó sẽ có lợi cho sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Còn cái chân gà thì không chỉ là một cái món ăn ngon mà nó còn là một cái vị thuốc quý giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Y học cổ truyền gọi chân gà là kê cân thưa quý vị, nó có một cái vị ngọt, tính bình, hơi ấm, nó không có độc. Đó. Chân gà thì nó có một cái tác dụng là bổ hư mạnh sinh lực cường gân cốt, thường dùng bổ dưỡng về gân xương sinh lý yếu, tỳ hư lâu ngày, người lớn tuổi hay bị xuất huyết nhiều nơi, trẻ em còi chậm đi, chậm mọc răng, nhiều mồ hôi, vân vân. Trong đông y thì gân của cái chân gà nó có vị ngọt, tính bình, nó không có độc, nó có tác dụng bổ dưỡng cao, mạnh sinh lực cường gân cốt. Đu đủ thì nó có một cái tính hàn, vị ngọt, thanh nhiệt, bổ tỳ. Hai cái thứ này mà kết hợp với nhau sẽ tạo ra một cái món ăn ngon lành và rất là bổ dưỡng. Và để làm được cái món canh chân gà hầm đu đủ thì chúng ta nên chọn cái quả đu đủ nó không có chín quá nha, và nó cũng không có non quá nha, thì khi mà chúng ta nấu canh nó mới được ngon ngọt. Và chúng ta đem gọt vỏ, bỏ hạt, rửa sạch cũng như là cắt miếng cho nó vừa ăn. Tùy theo quý vị có muốn cắt lớn hay cắt nhỏ trong cái trái đu đủ đó. Thường thì nó mình cắt trọng trọng đi nhé từ quý vị. Rồi chúng ta phi dầu cho nó thơm và cho một ít hành tỏi băm nhuyễn vào, chúng ta xào cho nó thơm. Sau đó chúng ta cho chân gà vào, chúng ta đảo cho nó đều. Đợi một lúc thì chúng ta thêm nước vào và đậy nắp và chờ cành nó sôi lên. Và khi mà nước sôi thì chúng ta cho đu đủ vào, đợi sôi thêm vào vài phút thôi, cũng khoảng cỡ 4-5 phút rồi thưa quý vị, thì chúng ta tắt bếp, chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa ăn, thì chúng ta cho hạt tiêu, một ít hành ngò lên trên cho nó dậy mùi lên. Rồi thưa quý vị, cái món canh chân gà hầm đu đủ chúng ta phải ăn nóng hay hoặc là chúng ta ăn nguội cũng đều ngon, và nó có một hương vị riêng. Cái miếng đu đủ nó vừa chín tới, nó giòn giòn và nó ngọt mát. Thú vị hơn được là nó là chúng ta được gặm những cái miếng chân gà dai dai, béo béo mà tính biết quý vị, nhất là quý vị nữ cũng rất là yêu thích cái món này lắm, cái món chân gà lắm. Chân gà hầm đu đủ là một cái món ăn ngon và bổ dưỡng, mang lại rất là nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe. Chúng ta hãy thường xuyên làm cái món canh này cho gia đình thưởng thức nha thưa quý vị. Không có góp ý gì nhưng mà cảm thấy cái món ăn ngon thì phải tính chia sẻ cho quý vị như vậy nha. Đó là cái món ăn được mang tên là chân gà hầm đu đủ trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với Hoàng Tính. Thì quý vị hy vọng là qua hai cái món ăn này, cái món chân gà hầm đu đủ cũng như trước đó, thì Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị cái cách thức mà chúng ta làm cái phở gà, hy vọng cũng sẽ góp được một cái phần nào đó để quý vị có được những cái món ăn ngon trong những ngày cuối tuần hay hoặc là quý vị nhớ lại mình sẽ có được một cái món ăn đó Hoàng Tính vừa mới nhắc nhở để chúng ta có thể chúng ta làm thêm cho gia đình trong cái những cái thời gian sắp tới ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và không quên chúc cho quý vị một ngày bình yên nè. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Bếp Sài Gòn lần sau với những cái sưu tầm mà Hoàng Tính đã đặc biệt lưu tâm đến trong cái vấn đề ăn uống để tìm ra những cái món ăn ngon mà phải là bổ dưỡng chút xíu thưa quý vị để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta trong chương trình Bếp Sài Gòn. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn.
Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều